49 chương phóng ngưu. Kinh số 1. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: người chăn bò nếu thành tựu 11 pháp, đàn bò sẽ không bao giờ tăng trưởng, nó cũng không thể giữ gìn bò. Những gì là 11? Người chăn bò không phân biệt sắc, không hiểu tướng, cần vuốt chải mà không vuốt chải, không che đậy vết thương lở, không tùy lúc xông khói, không biết ruộng tốt chỗ có nhiều cỏ, không biết chỗ nào an ổn, không biết chỗ dẫn bò qua sông, không biết thời nghi, khi vắt sữa mà vắt cạn không biết chừa lại, khi bò đã lớn có thể dùng mà lại không tùy thời chăm sóc. Tỳ kheo, đó là 11 pháp. Nếu người chăn bò thành tựu thì sẽ không thể phát triển đàn bò, không thể chăm sóc thân chúng. Ở đây tỳ kheo trong chúng cũng vậy, sẽ không thể thêm ít được gì. Những gì là 11? Không phân biệt sắc, không hiểu rõ tướng, cần vuốt chải mà không vuốt chải, không che đậy vết thương lở, không tùy lúc xông khói, không biết ruộng tốt chỗ có nhiều cỏ, không biết chỗ nào an ổn, không biết chỗ dẫn bò qua sông, không biết đúng lúc cho ăn, không biết chừa lại, không biết kính trọng biệt đại các tỳ kheo trưởng lão. Thế nào là tỳ kheo không biết sắc? Ở đây tỳ kheo có 4 đại và sắc do 4 đại tạo mà hoàn toàn không biết. Tỳ kheo như vậy là không biết sắc. Thế nào là tỳ kheo không hiểu rõ tướng? Ở đây tỳ kheo không biết hành vi gì là ngu, hành vi gì là trí, thấy đều không như thật biết. Tỳ kheo như vậy là không hiểu rõ tướng. Thế nào tỳ kheo cần vuốt chải mà không vuốt chải? Ở đây tỳ kheo thấy sắc liền khởi tưởng về sắc, có các loạn niệm lại không thủ hộ nhãn căn, do không khéo nhiếp niệm nên gây ra các lỗi lầm tai ương, không thủ hộ nhãn căn. Cũng vậy, tỳ kheo khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm trơn láng, ý biết pháp mà khởi các tưởng tạp loạn, cũng không phòng hộ ý căn, không sửa đổi hành vi. Tỳ kheo như vậy là cần vuốt chải mà không vuốt chải. Thế nào tỳ kheo là không che đậy vết thương? Ở đây tỳ kheo khởi dục tưởng mà không xả ly, cũng không trừ khử niệm ý, hoặc khởi sơn tưởng, sát hại tưởng, khởi các tưởng ác bất thiện mà không hề xả bỏ. Tỳ kheo như vậy là không che đậy vết thương. Thế nào tỳ kheo là không tùy thời xông khói? Ở đây pháp mà tỳ kheo đọc tụng không tùy thời nói cho người khác nghe, như vậy tỳ kheo là không tùy thời xông khói. Thế nào tỳ kheo không biết ruộng tốt nhiều cỏ? Ở đây tỳ kheo không biết 4 ý chỉ, không như thật biết. Tỳ kheo như vậy là không biết ruộng tốt nhiều cỏ. Thế nào tỳ kheo không biết chỗ qua sông? Ở đây tỳ kheo không biết 8 phẩm đạo của hiền thánh. Tỳ kheo như vậy là không biết chỗ qua sông. Thế nào tỳ kheo không biết điều yêu quý? Ở đây tỳ kheo đối với 12 bộ khế kinh, kỳ dạ, thọ quyết, kệ, nhân duyên, bản mạc, phương đẳng, thí dụ, sanh kinh, thuyết, quán phổ, vị tăng hữu pháp, tỳ kheo như vậy không biết điều được yêu quý. Thế nào tỳ kheo không biết thời nghi? Ở đây tỳ kheo đi đến nhà hèn hạ, nhà cờ bạc, tỳ kheo như vậy là không biết thời nghi. Thế nào tỳ kheo không biết chừa lại? Ở đây tỳ tỳ kheo có Bà La Môn, Ưu Bà Tát là những người có tín tâm đến thỉnh. Nhưng tỳ kheo ý tham ăn uống, không biết đủ mà dừng lại. Tỳ kheo như vậy là không biết chừa lại. Thế nào tỳ kheo không kính các tỳ kheo trưởng lão cao đức? Ở đây tỳ kheo không khởi tâm cung kính người có đức. Tỳ kheo như vậy có nhiều sai phạm, đó gọi là tỳ kheo không kính trưởng lão. Nếu tỳ kheo nào thành tựu 11 pháp này, người ấy ở trong chánh pháp này trọn không được điều gì lợi ích. Lại nữa, nếu người chăng thành tựu 11 pháp, người ấy có thể chăm sóc đàn bò không hề thức thời, được nhiều lợi ích. Những gì là 11? Ở đây, người chăn bò biết sắc, biết phân biệt tướng, cần vuốt chải thì vuốt chải, che đậy vết thương lở, tùy thời sông khói, biết ruộng tốt chỗ có nhiều cỏ, biết chỗ qua sông, biết yêu mến bò, phân biệt thời nghi, biết tính hạnh, khi dắt sữa thì biết chừa lại, tùy thời chăm sóc con bò đang được dùng. Như vậy là người chăn bò biết chăm sóc đàn bò. Cũng vậy, cũng như người chăn bò, tỳ kheo thành tựu 11 pháp mà không mất thời tiết, trọn không bị trở ngăn. Tỳ kheo thành tựu 11 pháp như vậy, ngay trong hiện tại, được nhiều điều lợi ích. Những gì là 11? Ở đây, tỳ kheo biết sắc, biết tướng, biết vuốt chải, biết che đậy vết thương, biết sông khói, biết ruộng tốt, chỗ có nhiều cỏ, biết điều đáng yêu, biết chọn đường đi, biết chỗ qua sông, biết kính tỳ kheo trưởng lão mà tùy thời lễ bái. Thế nào là tỳ kheo biết sắc? Ở đây, tỳ kheo biết sắc bốn đại và cũng biết sắc do bốn đại tạo, đó gọi là tỳ kheo biết sắc. Thế nào là tỳ kheo biết tướng? Ở đây, tỳ kheo biết tướng ngu, biết tướng trí, biết như thật. Như vậy, tỳ kheo biết tướng. Thế nào là tỳ kheo biết vuốt chải? Ở đây, tỳ kheo khi khởi tâm niệm dục tưởng, liền biết xả ly, không thân cận, vĩnh viễn không có dục tưởng. Khi sân tưởng, hại tưởng, các tưởng ác bất thiện khởi lên, liền biết xả ly, không thân cận, vĩnh viễn không có sân tưởng các thứ. Như vậy, tỳ kheo biết vuốt chải. Thế nào là tỳ kheo biết che đậy vết thương? Ở đây, tỳ kheo khi mắt thấy sắc mà không khởi sắc tưởng, cũng không nhiễm trước mà làm thanh tịnh nhãn căn, trừ khử các pháp ác bất thiện, sầu ưu, tâm không tham đắm, ở trong đó mà thủ hộ nhãn căn. Cũng vậy, tỳ kheo khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân biết trơn láng, ý biết pháp mà không khởi thức tưởng, cũng không nhiệm trước mà thanh tịnh ý căn. Như vậy, tỳ kheo biết che đậy vết thương. Thế nào tỳ kheo biết sông khói? Ở đây, tỳ kheo nói lại cho người khác pháp mà mình đã từng nghe. Như vậy, tỳ kheo biết sông khói. Thế nào tỳ kheo biết ruộng tốt, chỗ có nhiều cỏ? Ở đây, tỳ kheo như thật biết tám phẩm đạo hiền thánh. Như vậy, tỳ kheo biết ruộng tốt, chỗ có nhiều cỏ. Thế nào tỳ kheo biết điều đáng yêu quý? Ở đây, tỳ kheo nghe pháp bảo mà Như Lai đã nói, trong tâm liền yêu quý. Như vậy, tỳ kheo biết điều đáng yêu quý. Thế nào tỳ kheo biết chọn đường đi? Ở đây, tỳ kheo đối với 12 bộ kinh biết lựa chọn mà hành, đó là Khế Kinh, Kỳ Dạ, Thọ Quyết, Kệ, Nhân Duyên, Bản Mạc, Phương Đẳng, Thí Dụ, Sanh Kinh, Thuyết, Quảng Phổ, Dị Tằng Hữu Pháp. Như vậy, tỳ kheo biết chọn đường đi. Thế nào tỳ kheo biết chỗ qua sông? Ở đây, tỳ kheo biết bốn niệm xứ, đó là tỳ kheo biết chỗ qua sông. Thế nào tỳ kheo biết ăn vừa đủ no? Ở đây, tỳ kheo có Bà La Môn, Ưu Bà Tát là những người có tín tâm đến thỉnh. Tỳ kheo không tham ăn uống, có thể biết đủ mà dừng lại. Tỳ kheo như vậy là biết vừa đủ. Thế nào tỳ kheo tùy thời cung kính tỳ kheo trưởng lão? Ở đây tỳ kheo thường giới thiện hành bởi thân, miệng, ý đối với các tỳ kheo trưởng lão. Như vậy, tỳ kheo tùy thời cung phụng các tỳ kheo trưởng lão. Tỳ kheo thành tựu 11 pháp như vậy, ở ngay trong hiện pháp, được nhiều điều lợi ích. Bây giờ Thế Tôn bèn nói kệ: chăn bò không buông lung, người chủ được nhiều phước. Sáu bò trong 6 năm, lần lượt thành 60. Tỳ kheo giới thành tựu, tự tại trong thiền định, 6 căn được vắng lặng, 6 năm thành 6 thông. Như vậy tỳ kheo, nếu ai có thể xa lìa pháp ác này, thành tựu 11 pháp kể sau cùng này, người ấy ở trong hiện pháp được nhiều điều lợi ích. Tỳ kheo, hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 2. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: nếu tỳ kheo thành tựu 11 pháp này, chắc chắn có điều được tăng trưởng. Những gì là 11? Ở đây tỳ kheo thành tựu giới, thành tựu tam muội, thành tựu trí tuệ, thành tựu giải thoát, thành tựu giải thoát tri kiến. Các căn tịch tỉnh, ăn uống biết đủ, hằng tu hành cộng pháp, và cũng biết phương tiện ý, phân biệt nghĩa ý, không đắm lợi dưỡng. Như vậy tỳ kheo, nếu thành tựu 11 pháp này, có khả năng để tăng trưởng. Vì sao vậy? Tất cả các thực hành chân chánh có 11 pháp. Lúc bấy giờ A Nan bạch Thế Tôn rằng: vì sao chân chánh có 11 pháp mà không nhiều hơn? Những gì là 11? Đó là A Lan Nhã, khất thực, ngồi một chỗ, ăn một bữa, ăn đúng giữa trưa, ăn không chọn nhà, thủ ba y, ngồi dưới gốc cây, ngồi giữa trời trống, chỗ nhàn tĩnh, mặc y giá, hoặc ở tại bãi tha ma. Đó là tỳ kheo nếu thành tựu 11 pháp này thì có điều sở đắc. Nay ta lại nói thêm cho ông biết, nếu ai trong 11 năm học pháp này, tức hiện thân thành A-na-hàm, chuyển thân thành A-la-hán. Này các tỳ kheo, hãy bỏ qua 11 năm. Nếu ai trong 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 năm học pháp này, người ấy sẽ thành một trong hai quả, hoặc A-na-hàm hoặc A-la-hán. Hãy bỏ qua 12 tháng. Tỳ kheo nào có thể trong 1 tháng tu hành pháp này, tỳ kheo ấy chắc chắn thành một trong hai quả, hoặc A-na-hàm hoặc A-la-hán. Vì sao vậy? 12 nhân duyên đều xuất phát từ 11 pháp. Đó là sanh, già, bệnh, chết, ưu, sầu, khổ, não. Nay ta dạy các tỳ kheo, hãy như tỳ kheo Ca Diếp. Giả sử có người hành pháp khiêm khổ, khó có hành nào sánh kịp. Vì sao? Tỳ kheo Ca Diếp đã thành tựu 10 pháp này. Nên biết, các Như Lai trong quá khứ thành đẳng chánh giác cũng do thành tựu 11 pháp khổ này. Nay tỳ kheo Ca Diếp vì thương tưởng hết thảy chúng sanh, nếu cúng dường các thanh văn quá khứ, thân sau mới được báo ứng. Giả sử cúng dường Ca Diếp, ngay thân này mà thọ nhận báo ứng. Giả sử ta không thành vô thượng đẳng chánh giác, sao sẽ do Ca Diếp thành đẳng chánh giác? Do nhân duyên này, Ca Diếp vượt hơn các thanh văn quá khứ. Ai có thể hành như Ca Diếp, ấy là hành tối thượng. Như vậy tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 3. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Phật đang thuyết pháp cho vô số chúng sanh vây quanh trước sau. Trong lúc ấy, Xá Lợi Phất đang dẫn một số đông các tỳ kheo đi kinh hành. Đại Mục Kiền Liên, Đại Ca Diếp, A Na Luật, Ly Diệt, Ca Chiên Viên, Mãn Nguyện Tử, Ưu Ba Ly, Tu Bồ Đề, La Hầu La và tỳ kheo A Nan. Mỗi vị đều dẫn một số đông tỳ kheo an trú. Đề Bà Đạt Đa cũng dẫn số đông tỳ kheo kinh hành. Khi ấy, Thế Tôn thấy các đệ tử có thần túc, mỗi vị đang dẫn số chúng kinh hành. Thấy như vậy, Thế Tôn nói với các tỳ kheo: những kẻ thiện thì đi với thiện, những kẻ ác thì đi với ác, cũng như sữa với sữa thì hòa với nhau, bơ với bơ hòa với nhau. Phân tiểu, mọi thứ mỗi tương ứng với nhau. Ở đây cũng vậy, do căn nguyên của chúng sanh mà pháp sở hành mỗi mỗi tương ứng với nhau. Thiện tương ứng với thiện, ác tương ứng với ác. Các ông có thấy Xá Lợi Phất đang dẫn các tỳ kheo đi kinh hành không? Các tỳ kheo bạch Phật: vâng, chúng con thấy. Phật bảo các tỳ kheo: những người như vậy đều là các bậc trí tuệ. Lại bảo các tỳ kheo: các ông có thấy Mục Kiền Liên đang dẫn các tỳ kheo đi kinh hành không? Các tỳ kheo đáp: vâng, chúng con thấy. Phật nói: các tỳ kheo ấy đều là những vị có thần túc. Lại hỏi: các ông có thấy Ca Diếp đang dẫn các tỳ kheo đi kinh hành không? Các tỳ kheo đáp: vâng, chúng con thấy. Phật nói: các vị thượng sĩ đó đều là những người hành pháp Đầu Đà. Lại hỏi: các ông có thấy A Na Luật đang dẫn các tỳ kheo đi kinh hành không? Các tỳ kheo đáp: vâng, chúng con thấy. Phật nói: các hiền sĩ đều là những vị thiên nhãn đệ nhất. Lại hỏi: các ông có thấy tỳ kheo Ly Diệt không? Các tỳ kheo đáp: vâng, chúng con thấy. Phật nói với các tỳ kheo: những người đó là những vị nhập định. Lại hỏi: các ông có thấy tỳ kheo Ca Chiên Viên không? Các tỳ kheo đáp: vâng, chúng con thấy. Phật bảo các tỳ kheo: các vị thượng sĩ đó đều là những người phân nghĩa lý. Lại hỏi: các ông có thấy tỳ kheo Mãn Nguyện Tử không? Các tỳ kheo đáp: vâng, chúng con thấy. Phật nói: các hiền sĩ ấy đều là các tỳ kheo thuyết pháp. Lại hỏi: các ông có thấy tỳ kheo Ưu Ba Ly không? Các tỳ kheo đáp: vâng, chúng con thấy. Phật nói: những vị đó đều là những người trì cấm luật. Lại hỏi: các ông có thấy tỳ kheo Tu Bồ Đề không? Các tỳ kheo đáp: vâng, chúng con thấy. Phật nói: các thượng nhân ấy đều là những vị giải không đệ nhất. Lại hỏi: các ông có thấy tỳ kheo La Hầu La không? Các tỳ kheo đáp: vâng, chúng con thấy. Phật nói: các hiền sĩ ấy đều là những vị giới đầy đủ. Lại hỏi: các ông có thấy tỳ kheo A Nan không? Các tỳ kheo đáp: vâng, chúng con thấy. Phật nói: các hiền sĩ ấy đều là những vị đa văn, điều gì đã nghe một lần sẽ không bao giờ quên. Lại hỏi: các ông có thấy tỳ kheo Đề Bà Đạt Đa đang dẫn nhiều người đi kinh hành không? Các tỳ kheo đáp: vâng, chúng con thấy. Phật nói: những người ấy đứng đầu làm ác, không có gốc rễ thiện. Bây giờ Thế Tôn nói bài kệ này: chớ bạn với người xấu, chớ tùng sự người ngu, hãy bạn với người lành, giao thiệp với người trí. Nếu người vốn không ác, do thân cận người ác, sao sẽ thành nhân ác, tiếng ác khắp thiên hạ. Bây giờ hơn 30 đệ tử của Đề Bà Đạt Đa sau khi nghe Thế Tôn nói bài tụng này, xả bỏ Đề Bà Đạt Đa mà đi đến chỗ Phật đảnh lễ sát chân, cầu sửa đổi trọng tội. Lại bạch Thế Tôn: chúng con ngu hoặc, không biết chân ngụy, bỏ thiện tri thức mà theo ác tri thức, cuối xin Thế Tôn rộng lượng tha thứ, về sau không dám tái phạm. Phật bảo các tỳ kheo, ta chấp thuận các ông sám hối, sửa lỗi cũ, tu tập điều mới, chớ có tái phạm. Rồi các đệ tử của Đề Bà Đạt Đa dâng theo lời giáo giới của Thế Tôn, sống tại chỗ nhàn tĩnh, tư duy diệu nghĩa, tự mình khắc kỷ hành pháp, vì mục đích mà thiện gia nam tử cạo bỏ râu tóc, xuất gia học đạo, để tu phạm hạnh vô thượng. Khi ý, các tỳ kheo này đều đắc A-la-hán. Tỳ kheo nên biết, căn nguyên của chúng sanh theo loại mà về với nhau, ác đi theo ác, thiện đi theo thiện. Căn nguyên chúng sanh trong quá khứ tương lai cũng đều như vậy, theo loại mà đi với nhau. Như tịnh thì tương ứng với tịnh, bất tịnh thì tương ứng với bất tịnh. Cho nên, tỳ kheo, hãy cùng tương ưng với tịnh, xả ly bất tịnh. Như vậy, tỳ kheo hãy học điều này. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.